Mùa đông đã tới, mây xám đầy trời, gió bắc rít từng hồi dài trên cánh đồng và ngả nghiêng trên các lũy tre làng. Trong quán nước dưới gốc đa đầu làng, ba bốn người ngồi co ro nói chuyện. Rét rồi, mạ khéo chết hết mất. Một ông gầy nhẳng có hai tí ria mép nói. Nghe nói hôm nay anh em đi cửa rào được về, phải không các ông, các bà? Một bà đã có tuổi hỏi. Thôi, sống mà về được là phúc rồi. Đúng rồi, lẽ ra là phải về từ hôm qua kia, nhưng không biết sao sáng nay vẫn chưa gì, một ông khác đáp. Giữa lúc đó, có tiếng nhạc ngựa nhong nhong, lại tiếng nhạc ngựa. Mọi người đều như sửng sốt, thậm chí hốt hoảng, cùng thốt lên. Chết, Chánh Tổng Mùi lại về, lại bắt phu đợt mới nữa. Khốn khổ khốn nạn rồi, phu cũ chưa kịp về đã bắt phu mới. Thôi, phải về báo ngay cho mọi người liệu mà chạy cho nhanh thôi. Mấy người cùng vội vàng đứng dậy. Nhưng họ vừa bước ra khỏi quán, thì ngựa đã lóc cóc chạy tới. Tất cả cùng trố mắt, không phải Chánh Tổng Mùi. Mọi người thở phào bớt lo. Người cưỡi ngựa ăn mặc khá tề chỉnh, áo dài kép, đội mũ vải của các quan nhỏ thường đội, chân cũng mang giày vải. Đi cùng ông còn có một cậu lính đội nón chóp, thắt lưng phải bỏ giọt bên sườn, bắp chân quấn xà cạp, nhưng hai bàn chân vẫn là chân đất. Người đi ngựa ghìm cương lại, hất hàm hỏi. Có phải làng Sen kia rồi không, các người? Giọng đó là giọng nhà quan. Ông có đi mép mau miệng đáp. Phải thế ạ. Bà hàng nước mời chào. Bẩm quan, mời quan dừng chân xơi bát chè xanh làng Sen chúng con, ngon nhất vùng này đấy. Tên lính được thể chắp tay. Con thèm thuốc lào quá. Quan cho con làm một điếu. Tới nơi rồi, không phải vội nữa ạ. Con cũng xin cho phép được đi tiểu một cái. Chạy theo ngựa bụng con nó chết cứng cả rồi. Người đi ngựa gật đầu. Cậu lính sướng quá chạy ngay ra sau quán. Người đi ngựa không xuống. Đánh ngựa ra xa hơn một chút. Và tranh thủ ngắm phong cảnh. Cậu lính tẻ xong vẻ khoan khoái. Vào quán vớ lấy chiếc điếu cày. Dịt một mồi thuốc bằng quả táo. Rồi châm lửa rít một hơi dài giòn tan. Ông có tí rìa láu lỉnh xả tới, dò hỏi luôn. Này, quan nào vậy chứ? Quan thừa sai trên tỉnh đấy. Chú lính kiêu hãnh đáp. Thế quan về đây có việc gì vậy? Lành hay dữ? Chú lính càng thêm vẻ kiêu hãnh. Hừ, đại cát đại lợi cho làng bác thì có. Quan thừa sai thừa lệnh quan tổng đốc Đào Tấn mang sắc chỉ trên lục bộ mời ông phó bảng làng này vào kinh nhậm chức đấy. Nói xong điều cơ mật rất quan trọng ấy, chú lính chạy vội ra ngay. Trong khi đó, ông có ria gầy, nhằng cũng vội vàng chạy ra, mặt mũi hớn hở như chính ông nhận được tin báo cho mình được ra làm quan. Ông ta vẫy rối rít mấy người xung quanh lại, trịnh trọng nói như reo lên. Các ông các bà ơi, quan phó bảng làng mình được mời về kinh làm quan đấy, thế có sướng không? Thật không? Thật hay bớn đấy? Chà ôi, thế là làng mình có quan rồi. Thế thì mừng cho nhà quan phó thoát khỏi cảnh thanh bạch, túng bấn mái. Ông trời cũng có mắt thật. Người nào cũng tỏ ra vui vẻ mừng thực sự. Và ngay lập tức, như chạy theo thầy trò ông quan về làng để loan báo cái tin vui chung này. Một lúc sau, ông thừa sai đã tới nhà ông Sắc. Hai người cùng ngồi uống trà trên tấm phản giữa nhà. Côn chắp tay đứng xa xa để hầu trà, chờ khi cha sai bảo. Còn chú lính hầu ngồi ngoài hiên ăn mía rào ráo. Trong lúc đó, những người phu cửa rào về đã tới đầu làng, rồi đi sâu vào trong xóm. Người làng đổ ra đón họ khá đông. Mẹ khóc mừng con sống sót trở về. Vợ reo lên mừng chồng vẫn còn lành lặn. Cha ôm lấy con nghẹn ngào nói chẳng lên lời. Con nắm lấy cha mừng mừng, tủi tủi. Cảnh tái ngộ thật là xúc động. Nhưng khác với hôm ra đi, dẫu sao họ vẫn còn khỏe mạnh. Nay sau hơn 2 tháng trở về, đúng là thân tàn. Những chiếc nón khi trước nay chỉ còn là những chiếc nón mê thảm hại. Nhiều người chỉ còn là những bộ xương biết đi. Có anh phải chống gậy, có người phải dìu mới lết đi nổi. Chẳng ít anh rẻ quấn đầy đầu hoặc khắp chân tay để bó lại những vết thương lớn nhỏ, nhiều khuôn mặt sưng vù hoặc thâm tím, vân vân. Nòm thật thương tâm. Một cụ râu tóc bạc phơ đứng trong đám người ra đón hoặc ra xem, cất tiếng. Nhưng dẫu sao, anh em về được thế này là phúc rồi, còn lo bỏ mạng cả trên đó. Mà bà con ạ, hôm nay làng Sen ta lại có những hai tin mừng. Mừng anh em đi cửa rào sống sót trở về, còn mừng quan phó bảng làng ta vừa có quan trên tỉnh về đạt giấy mời về kinh làm quan. Đấy, nhạc ngựa đấy, ai cũng cứ tưởng lại bắt phu lượt nữa, nhưng không phải, hú vía. Đúng vậy, lâu lắm rồi làng ta mới có những chuyện vui như thế này. Trai tráng đi phu mãn hạn được về, quan phó bảng thì đi nhậm chức. Một người làm quan, cả họ được nhờ, nhưng ở ta phải nói là cả làng được nhờ, vì quan phó bảng là người nhân đức ít có. Tôi chỉ mừng nhất là cho mấy người con của quan phó bảng, đều ngoan và sáng dạ cả, mà nhà thì nghèo, cứ phải lam lũ mãi. Ấy vụ gặt vừa qua, ấm côn cũng phải ra đồng mót lúa như ai. Lúc đó ở nhà ông Sắc, mọi chuyện như đã xong. Ông khách ra về, ông Sắc tiễn khách ra tận cổng. Ông khách vái chào, rồi mà chưa lên ngựa được, vẫn cứ nấn ná mãi. Ông Sắc tươi cười. Thôi, quan bác trở lại Vinh kẻo muộn rồi. Mọi việc xin trình lên đào tổng đốc giúp cho. Thế nào rồi tôi cũng phải xin ý kiến đào tổng đốc nữa, quan bác ạ. Ông khách nói. Vâng, dám xin quan phó bảng thu xếp ra sớm cho. Ông Sắc gật đầu. Được mà, tôi sẽ ra sớm. Và lại chả cứ vì việc công, mà tình riêng tôi cũng muốn được ra ý kiến quan tổng đốc. Nhớ lắm, từ 3 năm nay rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Trước kia khi còn thi ở Huế, chúng tôi gặp nhau luôn. Thưa, hồi năm Tân Sửu phải không ạ? Vâng, nhưng khi đó tôi chưa thi hội khoa Tân Sửu, vẫn còn tu nghiệp ở Quốc Tử Giám. Dịp đó quan đào tổng đốc làm thượng thư ở lục bộ. Đôi khi ngài vẫn tới tôi chơi, uống rượu, đánh cờ. Buổi tối đọc thơ, ngài cũng đọc cho nghe cả những vở tuồng ngài mới soạn như là Trầm Hương Các, Hoàng Phi Hổ Quá Quan. Vâng, quan lớn tôi vẫn thường kể lại như vậy. Ngài dặn là khi về đây, nhớ mời quan phó bảng ra chơi với ngài. À thôi, xin được bái biệt quan phó bảng cùng quý quyến. Ông khách lên ngựa. Ông Sắc quay vào nhà. Côn đang dọn dẹp đồ trà và điếu đóm. Ông Sắc hỏi. Đứng hầu trà, chắc con đã nghe rõ mọi chuyện. Côn đáp. Thưa vâng ạ. Sáng hôm sau, hai anh em lại cắp sách đi học. Ra khỏi ngõ là tới lò rèn của anh Điền. Một đám thanh niên đang tụ bạ ở đó vừa sưởi lửa vừa tán gẫu. Thấy anh em Côn, anh Điền vui vẻ gọi. Vào đây tí đã, gớm, sắp vào kinh với quan rồi, còn đi học ở đây làm gì nữa. Nhóm thanh niên cũng nhao nhao. Sướng rồi nhé. Sao phải xa anh em ấm côn rồi. Thôi, cũng cho bỏ những ngày vất vả, hàn vi nhỉ. Anh em Côn chỉ cười. Rồi Côn đáp thay cho anh. Nhưng mà đã có gì đâu các anh ơi. Sao lại chưa có gì? Ngựa quan trên tỉnh về tận làng báo tin sao lại bảo chưa có gì? Em không nói sai đâu. Chuyện dài lắm. Chúng em còn phải đi học kẻo thầy thân quả, thầy nghiêm lắm. Nhưng sự thể thế nào? Vắn tắt lại xem. Côn rụt rè. Vì cha chúng em không nhận. Cả bọn cùng ổ lên. Bịa quá. Sao lại thế? Chuyện như đá mọc mầm vậy. Đời thuở nào được gọi đi làm quan lại không nhận. Hòn vàng đến tay lại vứt đi. Có mà điên. Côn khiêm không sao cái nổi. Sau Côn cố nói được vài lời. Em không dám nói bậy bao giờ. Các anh biết đấy. Quả thực là cha em từ chối. Cha em nói... Trước hết là muốn ở lại quê để phụng dưỡng bà ngoại em. Mà bà ngoại em thì cũng chẳng khác gì bà nội. Cha em cũng đang ốm nữa, muốn chữa bệnh cho thật khỏe đã. Đám đông bấy giờ mới nhận ra được đôi phần. Có anh nói, công ơn bên cụ Đồ An quả là như núi Thái Sơn đối với quan phó bảng thật. nhưng nhiều anh khác vẫn không cho là phải. Không, tôi vẫn thấy không nên như thế. Việc quan là trọng chứ. Việc trông nom các cụ còn có thể nhờ cậy họ hàng. Một anh nữa cũng nói theo. Tôi cũng thấy quan phó bảng nên tính lại. Ai đời cờ đến tay lại không phất. Mới lạ chứ. Lại một anh nữa. Có người còn dám bán cả gia sản chỉ để mua một hư vị trong làng, trong tộc. Vậy mà đây, triều đình căn cứ vào học vị đại khoa mà mời ra làm quan, lại xin cáo. Quá thật là lạ. Côn lại phải nói thêm. Nhưng cha chúng em còn phải chờ xin ý kiến quan tổng đốc. Quan thừa sai nói với cha em rằng nếu quan tổng đốc không chấp nhận thì cha em vẫn dứt khoát phải vào kinh. Nói đoạn, Côn kéo nhẹ áo Khiêm. Hai anh em cùng chào đám thanh niên. Lấy cớ muộn học, xin đi. Thoát khỏi đám đông ồn ào và nhiệt tình nọ, Côn thở chút. Khiêm, họ vặn mãi. Các anh ấy quan tâm tới nhà mình ghê thật đấy. Nhưng này Côn ạ, ta cũng thấy cha từ chối nó thế nào ấy. Côn lắc đầu. Em thấy cha thế là phải. Lúc đó ông cụ già tóc bạc trong xóm cũng ghé vào lò rèn chơi. Nghe bọn thanh niên nói lại mọi chuyện vừa rồi với anh em Côn, ông già lắc đầu trầm tĩnh nói. Các chú chỉ biết một mà không biết mười. Các chú chưa hiểu được bụng quan phó bảng đâu. Một buổi chiều đã hơi muộn. Ba chị em, Thanh, Khiêm, Côn cùng ngồi quanh rổ khoai luộc ăn, chơi ở hiên nhà. Khiêm nói, cha ra Vinh gì mà lâu thế? Đi từ hôm qua tới giờ chưa về, không biết kết quả ra sao rồi. Côn nói, quan tổng đốc là người mê tuồng, chắc giữ cha lại để xem vở mới của quan cũng nên. Cô Thành nói, chị cũng nghĩ thế, nhưng thôi, đừng có mong, cha sốt ruột. Vừa lúc đó nhìn ra, thấy thấp thoáng bóng áo dài đen, khăn lượt, Khiêm nhòm lên mừng rỡ. Cha về! Cả ba chị em cùng mừng, đứng dậy định chạy ra đón, nhưng không phải. Một người lạ mặt chạc ngoài 40 bước vào. Chào các cháu, hỏi khí không phải, đây đúng là nhà quan phó bảng không các cháu? Ông khách cất tiếng hỏi. Ba chị em cùng chào, lạy bác ạ, rồi cô Thanh đon đả. Dạ, thưa phải, mời bác vào nhà chơi ạ. Ông khách cả mừng, bước vào nhà. Nhưng thấy chẳng có ai, ông có vẻ ngơ ngác. Ba chị em cùng theo vào nhà. Thanh nói luôn, không để ông khách phải hỏi. Thưa bác, cha cháu ra Vinh từ hôm qua có tí việc chưa về, nhưng chắc là hôm nay phải về thôi. Xin mời bác ngồi chơi xơi nước, đợi cha chúng cháu. Ông khách vén vạt áo, ghé ngồi xuống phản, rồi tự giới thiệu. Bác ở Võ Liệt sang đây gặp quan phó bảng có tí việc, vậy bác sẽ chờ. Ba chị em cùng vui vẻ gật đầu, vâng ạ. Ông khách tiếp, trước khi sang đây bác có gặp ông đội Quyên. Ông khách chưa kịp nói hết câu, ba chị em đã reo lên, thế ạ, bác có gặp chú ấy ạ. Chú ấy bây giờ ở Võ Liệt ạ. Ông khách tươi cười tiếp. Không, ông đội chỉ ghé qua Võ Liệt một vài buổi thôi. Ông đội biết tôi sang Nam Đàn, Kim Liên, có nhờ tôi gửi lời vấn an quan phó bảng. Ông đội cũng gửi lời thăm hỏi các cháu, mà ông có nói nhiều nhất tới cháu Côn, có phải cháu này không? Ông chỉ Côn, Côn khoanh tay. Thưa phải ạ. Ông Thanh nói, thưa bác, nếu cha chúng cháu chưa về, xin bác cứ nghỉ lại đây. Chúng cháu sẽ làm cơm, và nhà có giường, mùng để bác nghỉ. Ông khách vội từ chối. Thôi, để bác tìm đến nhà ông cử quý nghỉ cũng được. Thanh kiên quyết. Không, thưa bác đã quá bộ tới chơi với cha chúng cháu. Xin bác đừng đi đâu hết. Nếu không cha chúng cháu về sẽ quả chúng cháu. Mấy bác cháu còn đang co kéo mời chào nhau, thì ông Sắc trở về. Tất cả mọi người đều hết sức mừng rỡ. Ông Sắc bước vào nhà. Chưa kịp nói gì với các con, ông Khanh đã đứng dậy vòng tay thi lễ. Thưa với quan phó bảng, tôi là Phan Sĩ Lâm ở Võ Liệt, Thanh Chương. Ông Sắc vui vẻ chắp tay chào lại. Sắc tôi cũng đã vinh dự được nghe nói, ông cũng là một nhà nho quen biết của Võ Liệt, Thanh Chương. Chẳng hay ông sang đây có điều gì chỉ giáo. Dạ, không dám. Thưa các sĩ phu và các bô lão của làng, và cả mấy làng lân cận có ủy cho Lâm này sang đây để kính mời quan phó bảng Hạ Cố về Võ Liệt để bảo học cho dân và sĩ tử. Rất mong quan chớ khước từ tấm lòng thiết tha và kính cẩn của địa phương chúng tôi. Ông Sắc có vẻ thoáng ngạc nhiên một chút, rồi hỏi lại. Tôi nghe đến Võ Liệt và cả Thanh Chương, hào kiệt đã lắm mà văn tài cũng nhiều. Sao phải tới tận đây vời tới xác này? Phan Sĩ Lâm cung kính đáp. Thưa, cũng đã bàn nhiều. Nam Đàn có Tứ Hổ, Uyên Bác Bất Như San, tức Phan Bội Châu, Tài Hoa Bất Như Quý, Cử Nhân Vương Thúc Quý, Cương Khí Bất Như Lương, và Minh Trực Bất Như Sắc. Phan Bội Châu tiên sinh đã có tới Võ Liệt, ngồi bảo học 2 năm về trước, nhưng nay thì bôn ba vì việc lớn. Ông Cử Quý thì được ông Đội Quyên cho biết mới thôi bảo học, để cũng bôn ba giúp việc Phan Bội Châu tiên sinh. Vậy còn ai nữa ngoài con phó bảng? Minh Trực, đó là thông minh xuất chúng và cương trực tuyệt vời. Dân Võ Liệt, nhất là các sĩ phu, ai mà chẳng được nghe danh. Ông Sắc nói, các vị có lòng yêu nên nói quá như vậy thôi, làm cho Sắc tôi thêm xấu hổ. Nhưng xin được hỏi một câu, nếu như Sắc tôi được gọi về kinh làm quan, thì sao? Phan Sĩ Lâm chỉ còn biết tròn mắt nhìn ông Sắc, ngẩn ra mà không biết nói gì nữa. Cả ba chị em côn cũng như bàng hoàng, liếc nhìn nhau, rồi nhìn cha như không sao hiểu nổi. Ông Sắc đột ngột cất tiếng nói tiếp. Nhưng xin yên tâm, quan tổng đốc đã chấp nhận ý tôi và hứa sẽ có biểu tấu lên triều đình cho Sắc này được miễn, ít nhất là lần này. Ông Khách vẫn chưa hiểu thật rõ mọi trận đầu đuôi ra sao, thì các con ông Sắc đã cùng rạng rỡ mặt mày, nhất là Côn. Cậu như nhảy cẫng lên, quên cả giữ ý tứ trước mặt khách. Ông Sắc tươi cười nhìn các con, vẻ hài lòng, rồi quay lại phía ông Khách. Được, Sắc tôi xin nhận lời, xin ông về thưa lại như vậy. Nội trong 5 hôm nữa, thu xếp việc nhà xong, tôi sẽ lên đường tới Võ Liệt. Nghe nói bên đó sĩ phu cũng đang rất quan tâm tới thời thế hiện nay và đang tìm đọc tân thư của Lương Khải Siêu bên Trung Hoa. Tôi đang bảo học cũng là muốn có dịp được học hỏi các vị sĩ phu bên đó. Thú thực, dù có Phan Bội Châu đang như con đại bảng lớn, nhưng tôi cho rằng Nam Đàn chúng tôi vẫn còn đang bí lắm. Mỗi người một ý. Ông Khách gần như sụp xuống mà lại tạ ơn ông Sắc. Không khí trong nhà thật là vô cùng vui vẻ. 5 hôm sau, một buổi sáng mùa đông, gió lạnh rào rạt, lất phất mấy hàng mưa bay. Ông Sắc cùng với Khiêm, Côn ăn mặc chỉnh tề, mỗi người đeo một tay nải áo quần và sách vở, cùng lên đường. Cô Thanh mặt hơi buồn tiến họ khỏi ngõ, ra tới tận đường cái trong làng. Ông Sắc quay lại ân cần. Thôi, con gái của cha về đi. Con nãy thay cha trông nom nhà cửa vườn tược và lo liệu cấy hái. Nhất là thăm nom phụng dưỡng bà, cha sẽ gắng thi thoảng tìm dịp về thăm con. Cô Thanh cố kiềm xúc động, khẳng khái. Cha và các em cứ yên tâm, mọi việc con sẽ lo được hết, và lại còn có xóm làng, cha không lo. Ba cha con đi rảo. Họ gặp bà đứng tuổi ngồi ở hàng nước đầu làng bữa nọ, đã sớm được chú lính cho biết tin tình mang giấy về mời ông Sắc đi làm quan. Bà vui vẻ kính cẩn chào ông Sắc. Xin kính mừng quan, xin chúc quan vào kinh mạnh khỏe và mau thăng quan tiến chức. Ông Sắc tươi cười. Cảm ơn bà, nhưng chúng tôi có vào Huế làm quan đâu, bà. Chúng tôi đi Thanh Chương để bảo học đấy, bà. Bà kia tròn mắt, không tin vào tai mình nữa.